Kính thưa cộng đoàn cùng các em thiếu nhi thân mến, các em thiếu nhi bây giờ nếu chúng ta có dịp được bố mẹ đi đến những cái đường Đồng Khởi hay Lê Lợi vào cái dịp Giáng sinh đó, thì chúng ta không khỏi ngạc nhiên. Con đường được dệt toàn bằng ánh sáng, và chúng ta thấy rõ lắm, ngày lễ Giáng sinh càng ngày càng trở nên thân quen với người dân Sài Gòn. Dù công giáo hay là không công giáo đều mừng lễ Giáng sinh cả. Càng ngày càng tưng bừng, càng ngày càng nhộn nhịp và vui vẻ hơn. Nhưng có điều thưa anh chị em, vấn đề là có mấy người khi đi vui chơi Sài Gòn, đi đến những nơi tưng bừng như vậy, hiểu được ý nghĩa đích thật của niềm vui của ngày lễ Noel. Bởi vì thưa anh chị em, Giáng sinh của chúng ta là một mầu nhiệm. Cái điểm đầu tiên chúng ta muốn nói đến ngày hôm nay, Giáng sinh là một mầu nhiệm. Vâng thưa anh chị em, giả như bây giờ chúng ta làm một cái bản thống kê thăm dò là tại Việt Nam chúng ta có bao nhiêu phần trăm người dân tin rằng có ông trời, chắc chắn phải hơn 80% người Việt Nam chúng ta tin là có ông trời. Cụ thể là trong ngôn ngữ của người Việt Nam chúng ta vẫn có những cái từ như là ông trời, hay là ông thiên, hay là đấng cao xanh, hay là đấng tạo hóa, vân vân. Đến độ mà thưa anh chị em, chúng ta gặp những chuyện gì thì phản ứng tự nhiên của chúng ta vẫn là trời ơi. Thế cho nên đa số người Việt Nam của chúng ta đã tin là có ông trời. Nhưng ngày hôm nay thưa anh chị em, nếu mà chúng ta đặt thêm một câu hỏi nữa, đó là bạn có tin ông trời xuống thế làm người ở với chúng ta hay không? Nếu chúng ta đặt câu hỏi đó, bạn có tin ông trời đó xuống thế làm người ở với chúng ta hay không? Đó lại là vấn đề thưa anh chị em. Thì nếu chúng ta được hỏi thì chắc chắn cái phần trăm những người tin ít lắm, mà chắc chỉ có những người công giáo và anh em tin lành tin mà thôi. Vì đấy là một mầu nhiệm, là một mầu nhiệm khó có thể giải nghĩa hay là có thể tin được đâu thưa anh chị em. Bởi vì đã là mầu nhiệm đó, thì nó vượt lên trên trí hiểu tự nhiên của con người chúng ta. Làm sao mà ông trời quyền năng như thế mà lại có thể hóa thân thành một trẻ thơ bé mỏng yếu đuối, đến độ mà cha mẹ phải bồng bế chạy trốn Ê-rô-đê? Và làm sao ông trời cao sang đến thế mà lại có thể trở thành một trẻ thơ được sinh trong máng cỏ nghèo nàn như vậy? Không thể tin đâu được thưa anh chị em, là đúng là một mầu nhiệm. Và lại càng khó tin và là mầu nhiệm hơn nữa nếu chúng ta nói rằng Thiên Chúa làm người để con người được trở nên Thiên Chúa. Qua mầu nhiệm Giáng sinh chúng ta phải xác tín Thiên Chúa làm người để con người được trở nên Thiên Chúa. Đúng thật là mầu nhiệm khó có thể tin được thưa anh chị em. Tuy nhiên đối với các em thiếu nhi ngày hôm nay đó, để chúng ta có thể hiểu một chút ít về cái mầu nhiệm này đó, thì xin mượn một câu chuyện của một vị đại sư Phật giáo. Đây là một câu chuyện mang tính chất ngụ ngôn, mà ngụ ngôn thì không có thật, để giải thích một phần nào cái mầu nhiệm mà chúng ta vừa nói đến. Câu chuyện là như thế này các em thiếu nhi. Có một chú sư tử con không biết làm sao nó bị lạc bầy. Rồi có một bầy dê thấy nó bé nhỏ mới đem nó về nuôi. Thế là chú sư tử con sống với bầy dê từ bé, cũng ăn cỏ như dê, rồi cũng kêu làm sao, bé bé như dê. Thế rồi có một hôm có một con sư tử già rình mồi bầy dê, nó mới khám phá ra là trong bầy dê đó làm sao lại có một con sư tử như thế. Thế thì nó mới lại đến gần và tìm cách bắt riêng chú sư tử con ra. Và khi bắt được rồi đó thì sư tử già mới nói thế này: mày là sư tử, là tại sao mày lại kêu be be? Mày là sư tử mà mày lại ăn cỏ như vậy. Nhưng mà nói thế nào thì nói, chú sư tử con vẫn cứ kêu be be, rồi vẫn cứ bảo là tôi, bạn của tôi là những chú dê kia. Thế thì con sư tử già không biết làm cách nào, nó mới ngoạm cổ con sư tử con phóng tới một cái dòng suối, và nó dí mặt chú sư tử con xuống dòng suối và bảo: mày hãy xem mặt mũi của mày giống tao hay là giống dê. Đến khi mà chú sư tử con nhìn thấy bóng mình ở trong dòng suối thì rõ ràng mình giống cái ông sư tử này chứ không phải giống các bạn dê ở nhà mình. Cho nên nó bắt đầu tìm lại cái chất sư tử ở trong nó mà bao lâu nay nó bị nhận chìm vì nó không biết. Vâng, thưa cộng đoàn cùng các em thiếu nhi, câu chuyện là ngụ ngôn thôi, nhưng một phần nào giúp cho chúng ta hiểu đó là Thiên Chúa Ngài đã đến giữa dòng đời này để cho con người chúng ta tìm lại, để cho con người chúng ta khám phá lại cái vận mệnh cao cả của mình, tìm lại và khám phá lại cái ơn gọi cao cả của mình. Mà cái ơn gọi và vận mệnh đó vươn tới trời cao, chứ không phải chỉ là ở dưới mặt đất này. Tiếc rằng loài người của chúng ta, con người của chúng ta đã bị những cái lo toan cơm áo bạc tiền hàng ngày, rồi bị những cám dỗ xác thịt, tiền bạc quyền lực, khiến cho nhiều khi chúng ta quên mất đi cái ơn gọi và cái vận mệnh của mình. Tưởng rằng cuộc đời của mình chỉ có thế này mà thôi, hay là sống là dưới mặt đất vậy thôi. Cho nên ngày hôm nay Thiên Chúa Ngài đã xuống thế đến giữa dòng đời này để giúp cho con người chúng ta khám phá lại và ý thức lại cái ơn gọi và vận mệnh cao cả của con người, đó là nên như Thiên Chúa. Đó là nên như Thiên Chúa. Cái điều thứ hai, thưa anh chị em, ngày lễ Giáng sinh chúng ta có thể gọi là ngày lễ của sự giao hòa. Sự giao hòa giữa Thiên Chúa và con người, và nhờ đó có sự giao hòa giữa con người với nhau. Thưa cộng đoàn cùng các em thiếu nhi thân mến, ở trong mùa Giáng sinh đó, đố các em thiếu nhi biết cái bài hát nào nổi tiếng mà hay nhất? Bài ca bất hủ, đêm thánh vô cùng, mùa Giáng sinh nào, năm nào chúng ta cũng được lắng nghe. Thế thì cái bài đó có một câu như thế này: đêm thánh vô cùng, giây phút tưng bừng. Cái câu mà chúng ta đáng nhớ: đất với trời xe chữ đồng. Giao hòa đất với trời xe chữ đồng. Đúng như thế, thưa anh chị em, đêm nay là đêm của sự giao hòa giữa trời và đất. Chúng ta vừa được coi diễn nguyện vừa rồi đó, chúng ta thấy gì? Ngày xưa khi mà tổ tông của chúng ta phạm tội thì Kinh Thánh kể rằng hai ông bà đã bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Rồi cửa trời khép lại, và có hai thiên thần cầm gươm canh giữ để hai ông bà không được phép đến gần cây trường sinh nữa. Nhưng đêm nay thưa anh chị em, chúng ta thấy gì? Đêm Giáng sinh thì cửa trời lại rộng mở, và thiên thần không cầm gươm canh giữ chúng ta, mà ngược lại thiên thần lại hát mừng vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Cho nên đêm nay là đêm giao hòa, đêm của hiệp thông, và sự giao hòa ấy được thể hiện trọn vẹn nơi hải nhi Giê-xu ở trong máng cỏ. Bởi vì thưa anh chị em, chúng ta thấy ở nơi hải nhi ấy đấy, thì Thiên Chúa và con người là một, và chính nhờ Ngài mà có sự giao hòa giữa chúng ta với Thiên Chúa, cũng như là có sự giao hòa giữa chúng ta với nhau. Anh chị em và các em thiếu nhi, chúng ta thử nhìn vào hang đá xem, ở đó chúng ta thấy gì? Ở đó thì người nghèo khổ như các chú mục đồng, rồi những người giàu có trí thức như là ba vua, như là đạo sĩ, tất cả đều như nhau, đều đến Bethlehem, đều quỳ bên máng cỏ. Mà chúng ta thấy không phải chỉ có loài người không thôi, mà có cả bò, cả bê cùng quỳ bên máng cỏ để mà thở hơi ấm cho chú hải nhi của chúng ta. Cho nên đêm nay là đêm của giao hòa. Và thưa anh chị em, đã rất từ lâu, cho dẫu con người có đánh nhau đến đâu đi nữa, thì người ta cũng hẹn với nhau đêm Giáng sinh là đêm đình chiến, vì đó là đêm của bình an, đêm của giao hòa. Cuối cùng, điều thứ ba thưa anh chị em, hôm nay chúng ta cần phải khôi phục lại ý nghĩa của lễ Giáng sinh. Các em thiếu nhi nghe cha hỏi này, cứ ngày 24 đó, chúng ta cử hành lễ đêm Giáng sinh như hôm nay. Thế thì các em thiếu nhi, chúng ta có chắc là Chúa Giêsu của chúng ta sinh ra vào đêm 24 rạng ngày 25 hay không?
Dạ thưa cha là không.
Không. Tại sao vậy? Thế là ngày nào?
Tại vì hôm nay chỉ là ngày kỷ niệm mà thôi.
Ngày kỷ niệm cũng tương đối, chúng ta vỗ tay đã, tương đối. Còn các em nào ý kiến gì không nào? Chúng ta có chắc là Chúa của chúng ta sinh ra vào đêm nay hay không? Đương nhiên chỉ là kỷ niệm thôi, nhưng mà cách đây 2013 năm về trước đó, thì có phải Chúa chúng ta sinh ra vào ngày này không? Và tại sao rồi thì nếu không phải đó, thì tại sao chúng ta lại mừng vào ngày này? Các em thiếu nhi nghe nhé, một lần cha giải thích nhé, để rồi năm tới mà nếu có cha nào hỏi đó, thì phải không ngay, dứt khoát là không phải nhé. Các sử gia kể lại cho chúng ta rằng, trong những thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo chúng ta đó, thì dân ngoại là những người không có đạo đó, thì có một ngày lễ vào ngày 25 tháng 12, đó là ngày lễ sinh nhật mặt trời. Các em nhớ nha, ngày 25 tháng 12 ngày xưa đó, thì ngoại giáo có cái lễ gọi là lễ sinh nhật mặt trời. Bởi vì mùa đông kéo dài, và bây giờ ánh sáng mặt trời xuất hiện rồi, cho nên mừng sinh nhật của thần mặt trời. Thế là các Kitô hữu đầu tiên của chúng ta bây giờ lấy luôn cái ngày sinh nhật của thần mặt trời làm ngày sinh nhật của Chúa Giêsu. Cho nên Kinh Thánh không nói rõ cho chúng ta cái ngày này đâu, mà chỉ là ngày xưa chúng ta lấy cái ngày của thần mặt trời. Đúng như thế, các Kitô hữu lấy luôn cái ngày thần mặt trời làm ngày sinh nhật của Chúa Giêsu. Tại sao vậy? Đây mới là ý nghĩa đây. Các em thiếu nhi nghe rõ, mục đích để nói cho mọi người thấy mặt trời kia cũng chỉ là thụ tạo của Thiên Chúa mà thôi. Còn hài nhi Giê-xu mới là mặt trời công chính, mới là mặt trời đem ánh sáng của chân lý, mới là mặt trời đem hơi ấm của công lý cho tình người. Chúng ta nhớ nhé, hài nhi Giê-xu mới là mặt trời công chính, đem ánh sáng của chân lý, đem hơi ấm của công lý cho con người. Và từ đó chúng ta mừng lễ Chúa Giáng sinh vào ngày 25 tháng 12. Thế thì thưa quý ông bà anh chị em, khi chúng ta trở về với nguồn gốc như thế thì chúng ta sẽ thấy được cái ngọn nguồn lễ Giáng sinh ở cái điểm này đây, chính là một cái nỗ lực Kitô hóa một ngày lễ ngoại giáo, một cái nỗ lực Kitô giáo một ngày lễ ngoại giáo, để rồi loan báo Chúa Kitô cho anh chị em ngoại giáo. Nhưng ngày hôm nay thì thế nào thưa anh chị em? Ngày hôm nay e rằng đang có một cái xu hướng ngược lại. Xu hướng ngược lại đó là tục hóa ngày lễ Giáng sinh. Ngày xưa thì Kitô giáo một ngày lễ ngoại giáo, còn bây giờ thì người ta lại có xu hướng tục hóa một ngày lễ tôn giáo là lễ Giáng sinh của chúng ta. Bởi vì ý nghĩa của lễ Giáng sinh người ta không còn biết là gì, mà người ta chỉ còn biết đây là mùa mua sắm, đây là mùa ăn chơi. Và xin mở dấu ngoặc nhỏ cho những người lớn, hình như là sau đêm Giáng sinh thì phá thai nhiều hơn. Cho nên ngày hôm nay thưa anh chị em, chúng ta phải có sứ mạng để mà khôi phục lại cái ý nghĩa của lễ Giáng sinh. Rồi một điều thứ hai nữa thưa anh chị em, mùa Giáng sinh đó thì người ta tặng quà cho nhau nhiều lắm. Tại sao vậy? Cái việc tặng quà như thế phát xuất từ một ý nghĩa sâu xa, là Thiên Chúa đã tặng ban cho chúng ta món quà vô giá là Đức Giê-xu Kitô, con chi ái của Chúa. Nhưng bây giờ ngày hôm nay người ta đâu còn biết đến cái ý nghĩa đó nữa, mà người ta tặng quà cho nhau mà là tặng quà theo kiểu tính toán thế gian, chứ không phải tặng quà phát xuất từ lòng, tấm lòng yêu thương. Thế thì ngày hôm nay đối với người Công giáo chúng ta mừng lễ Chúa Giáng sinh, đó là một cách chúng ta phải mở lòng, mở tâm hồn ra để đón nhận quà của Thiên Chúa vào trong cuộc đời của mình, và rồi từ đó chúng ta chia sẻ quà tặng của Thiên Chúa cho những anh chị em khác.